An Sĩ Toàn Thư khuyên người bỏ sự tham dục. Dục hải hồi cuồng.
Quyển 3. Giải trừ nghi vấn. Giải đáp nghi vấn về thân trung ấm. Hỏi: Kinh điển có nói đến thân trung ấm, đó là nói đến điều gì?
Đáp: Đó là chỉ cho thần thức. Như kinh Niết Bàn có dạy, đại ý tóm lược như sau: vào lúc lâm chung, gia đình thân quyến vây quanh than khóc, người sắp chết hoảng hốt kinh sợ, không thể tự chế được mình. Khi ấy, hết thảy những chuyện lành dữ đã làm trong suốt một đời đều hiện ra trước mắt. Sau khi khí ấm trong thân thể mất hết, năm uẩn của quá khứ liền diệt mất đi, rồi khởi sinh thân trung ấm hiện tại. Đến sau khi nhập thai thì thân trung ấm hiện tại diệt mất, năm uẩn của tương lai sinh ra. Cũng tương tự như thắp đèn sáng lên thì bóng tối mất, đèn tắt rồi thì bóng tối sinh, tiếp nối thay đổi nhau, không có sự gián đoạn.
Hỏi: Người ta thường cho rằng có ba hồn bảy vía. Trong ba hồn ấy thì một phần hồn sẽ thác sinh, một hồn ở lại giữ xác và một hồn chịu tội đã làm. Điều ấy có thể tin được chăng?
Đáp: Đó chỉ là lời hư huyễn của bọn đạo sĩ. Nếu quả đúng vậy thì mỗi lần thác sinh đều thừa ra hai hồn ma, một giữ xác và một chịu tội. 10 lần thác sinh thì thừa ra đến 20 hồn ma, cho đến thác sinh ngàn lần thì thừa ra 2000 hồn ma. Mỗi người thừa ra 2000 hồn ma thì 2000 người ắt sản sinh đến 4 triệu hồn ma. Cứ tích lũy lâu ngày như vậy, ắt là khắp nơi đều có hồn ma. Thử hỏi, những hồn ma lâu ngày ấy rồi tương lai sẽ đi về đâu? Trong cảnh giới của phàm phu, làm sao có được khả năng hóa hiện mỗi người đến 100.000 thân? Lại thử hỏi, hồn ma nào thì may mắn được đi thác sinh, còn hồn ma nào bất hạnh phải đi chịu tội?
Hỏi: Bậc chính nhân sau khi lâm chung ắt có thể tự chủ, biết rõ nơi mình đến, vì sao lại có chuyện phải vào thân trung ấm, rồi lúc đó lại nhìn người hóa ra trâu, ngựa, gà, vịt?
Đáp: Đến thời điểm ấy không thể tự chủ được mình, cũng giống như sự điên đảo trong giấc mộng, cho dù là bậc thánh nhân cũng mắc phải. Như Khổng Tử lẽ nào chẳng biết Chu Công đã chết trước đó mấy trăm năm rồi, nhưng trong giấc mộng lại thấy gặp Chu Công, mà chưa hẳn lúc đó đã nhận biết được Chu Công là người đã chết. Lại nữa, lẽ nào Khổng Tử không biết rằng người còn sống không thể nhận sự tế lễ cúng kính, nhưng sau khi nằm mộng lại thấy tự thân mình ngồi giữa điện thờ mà nhận sự cúng tế? Hàng Thanh Văn tái sinh sau khi ra khỏi thai còn quên hết quá khứ. Hàng Bồ Tát còn có sự mê hoặc khi chuyển sinh từ đời này sang đời khác, huống chi là những kẻ phàm phu.
Hỏi: Vào giây phút lâm chung mà khởi sinh dục niệm, ắt phải đọa lạc. Tuy nhiên, trong sách này, ở phần Quán Luân Hồi có nói rằng chúng sinh ở châu Cù Gia Ni khi vào thân trung ấm, nhìn thấy thiên nữ rồi ôm lấy, liền được sinh lên cõi trời. Sao có thể như thế được?
Đáp: Tâm niệm vào lúc lâm chung quả đúng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên, phước đức để sinh lên cõi trời vốn là do chúng sinh đã tạo ra trong suốt cuộc đời mình. Ví như thân cây nghiêng hẳn về hướng đông, thì khi đốn gốc ắt phải ngã về hướng đông. Nếu nghiêng về hướng Tây thì khi đốn gốc phải ngã về hướng Tây.
Hỏi: Trong Quán Kinh mô tả chính phẩm vãng sinh cực lạc, thảy đều thấy hiện tướng hoa sen. Trong sách này nói chúng sinh ở châu Uất Đàn Việt được sinh cõi trời thuộc hàng trung phẩm cũng nhìn thấy hiện tướng hoa sen. Như vậy làm sao phân biệt?
Đáp: Quán Kinh dạy rằng, trong chín phẩm vãng sinh thì mỗi phẩm đều có hóa Phật hiện ra tiếp dẫn người được vãng sinh. Còn người sinh lên cõi trời, tất nhiên là không nhìn thấy hóa Phật.
Hỏi, trong sách này nói rằng, nếu người đọa sinh vào thai của loài chó, lợn, đều nhìn thấy có các mỹ nữ xinh đẹp, chúng sinh ở cầu Cù Gia Ni được sinh về cõi trời cũng nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp, vậy làm sao phân biệt?
Đáp, tuy nhìn thấy như nhau, nhưng một bên thuộc về tình dục, một bên thuộc về tâm tưởng. Tâm tưởng thì nhẹ nhàng thanh khiết, nên sinh lên cõi trời. Tình dục thì thô trược nặng nề, nên phải đọa lạc. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy, người lâm chung xét theo hai phần tình và tưởng trong tâm thức. Nếu chỉ hoàn toàn là tưởng, ắt nhẹ nhàng bay lên, sinh về cõi trời. Nếu có thêm phúc đức trí tuệ cùng với nguyện lực thanh tịnh, thì tự nhiên tâm thức khai mở, vãng sinh về cõi Phật. Nếu tình ít, tưởng nhiều, ắt sinh làm phi tiên, quỷ vương, hoặc loài dạ xoa có khả năng phi hành. Nếu tình và tưởng ngang nhau, thì chẳng sinh lên cao, chẳng đọa xuống thấp, liền tái sinh cõi nhân gian. Trong cõi nhân gian, nếu niệm tưởng hiền thiện nhiều, thì được thông minh sáng suốt. Nếu dục niệm nhiều, thì ngu si đần độn. Nếu tình nhiều tưởng ít, ắt đọa vào loài súc sinh. Trong loài súc sinh, nếu ác nghiệp nặng nề, thì sinh làm các loài thú trên đất liền. Nếu ác nghiệp nhẹ hơn, thì sinh làm các loài chim. Nếu có đến 7 phần tình, 3 phần tưởng, ắt đọa làm các loài dưới nước hoặc sinh làm ngạ quỷ. Nếu có đến 9 phần tình, chỉ 1 phần tưởng, ắt phải đọa vào địa ngục. Tội nhẹ thì vào địa ngục hữu gián, có lúc được tạm ngừng. Tội nặng thì vào địa ngục vô gián, phải chịu tội khổ, không có lúc nào ngừng nghỉ. Nếu chỉ thuần là tình mà không có tưởng, thì đọa vào địa ngục A Tỳ.
Hỏi, người đọa vào địa ngục A Tỳ, vừa mới vào liền gặp 84.000 rừng đao kiếm, nhưng lại nhìn thấy như rừng cây báu. Gặp núi lửa hừng hực nóng, nhưng lại nhìn thấy như hoa sen. Gặp những con chim mỏ sắc, nhưng lại thấy như giống chim nhạn hiền lành. Người sinh về cõi trời cũng nhìn thấy những cảnh tượng giống như vậy, làm sao phân biệt?
Đáp: người đọa vào địa ngục lúc lâm chung do lửa nghiệp thiêu đốt nên khởi sinh vọng tưởng. Do vọng tưởng ấy mà thành ra vọng kiến. Còn người được sinh lên cõi trời thì bốn đại nhanh nhẹ, khi nóng có gió mát thổi qua, khi lạnh có khí ấm xông lên, nên không thể xem là giống nhau được.